chị và các bạn đang đến chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Quy Cường sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi điểm qua nội dung chính của chương trình. Những thay đổi đáng chú ý của sổ đỏ mới.
Giá nhà đất tăng hoặc giảm trên 20% trong 3 tháng, nhà nước sẽ điều tiết.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục lấy ý kiến về quy định việc làm không trọn thời gian của học sinh, sinh viên.
Năm nay, thành phố Cần Thơ đề ra mục tiêu công nhận 5 xã nông thôn mới nâng cao và 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, qua gần 2/3 chặng đường, các xã nằm trong lộ trình đều tăng tốc thực hiện các phần việc quan trọng, hầu hết đều đạt tiến độ theo yêu cầu. Với đà này, thành phố Cần Thơ sẽ về đích nhiệm vụ nông thôn mới năm 2024 đúng kế hoạch đề ra.
Ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng diễn ra vào cuối tháng 8 này.
Tăng cường kiểm tra thực phẩm Tết Trung thu.
Ở phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, hầu như ai cũng biết đến cô Nguyễn Kim Chính, nữ cựu chiến binh, đảng viên hưu trí, chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam dioxin của phường. Cô Chính luôn tích cực vận động mọi nguồn lực để giúp đỡ những mảnh đời khốn khó. Câu chuyện về người phụ nữ nhân hậu này sẽ có trong tiết mục Muôn mặt đời thường sáng nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Chính phủ vừa bổ sung quy định về điều tiết thị trường bất động sản. Theo đó, khi giá bất động sản biến động tăng hoặc là giảm quá 20% trong 3 tháng, nhà nước sẽ vào cuộc điều tiết thị trường theo Nghị định số 96/2024.
Nghị định 96 quy định một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, đưa ra 6 biện pháp điều tiết thị trường. Trong đó, cơ quan quản lý có thể điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chương trình phát triển nhà ở, cơ cấu sản phẩm của các dự án nhằm điều chỉnh nguồn cung, gia hạn nộp thuế, hỗ trợ cho vay lãi suất ưu đãi hoặc điều hành chính sách tài chính tín dụng. Như vậy, so với quy định cũ, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Nghị định 96 đã bổ sung cơ chế điều tiết thị trường địa ốc, nêu rõ vai trò của từng cơ quan liên quan. Theo đó, biện pháp điều tiết thị trường bất động sản được thực hiện khi chỉ số giá giao dịch tăng hoặc giảm trên 20% trong 3 tháng hoặc khi thị trường có các biến động khác ảnh hưởng đến ổn định kinh tế xã hội.
Biến động trên thị trường được Bộ Xây dựng đánh giá dựa theo chỉ số giá, lượng giao dịch và các chỉ số về kinh tế xã hội thuộc các lĩnh vực khác liên quan bất động sản. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 372 ngày 10 tháng 8 năm 2024, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về chính sách phát triển phương tiện giao thông xanh và chính sách phát triển trạm sạc điện cho phương tiện giao thông xanh.
Trong đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung quyết định số 28 năm 2014, quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Trong đó cần nghiên cứu đề xuất và đánh giá tác động của cơ chế hỗ trợ giá điện đối với trạm sạc điện phục vụ phương tiện giao thông xanh. Đồng thời các bộ Giao thông Vận tải, Công Thương, Xây dựng và các bộ ngành địa phương có liên quan rà soát lại các quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh, bổ sung và có chính sách phát triển giao thông xanh, nhất là chính sách đầu tư phát triển hạ tầng giao thông xanh, trong đó có hạ tầng trạm sạc điện và nguồn cung cấp điện, đáp ứng lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí methane của ngành giao thông vận tải.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông tư 10 quy định về hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, hay còn gọi là sổ đỏ. Theo đó, thì sổ đỏ gồm 2 trang thay vì 4 trang như trước, in nền qua văn trống đồng, màu hồng cánh sen, kích thước là 210 x 297mm.
Ở trang 1, quốc quy và mã QR sẽ có kích thước tương đương nhau, in ở trên cùng góc phải, trái và đối xứng hai bên với quốc hiệu, tiêu ngữ. Ngay bên dưới là dòng chữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được viết in qua. So với dự thảo hồi đầu tháng 5 năm 2024, trang 1 có một số thay đổi như trường thông tin thứ 3 đã không còn được liệt kê thành bảng. Mục ghi chú và sơ đồ thửa đất được chuyển sang trang 2. Ở cuối trang 1 cũng có thêm dòng chữ thông tin chi tiết được thể hiện tại mã QR.
Ở trang 2, mẫu mới ban hành đã có thêm phần sơ đồ thửa đất, tài sản gắn liền với đất, bản liệt kê tọa độ, ghi chú, những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận, số vào sổ cấp giấy chứng nhận. Trong đó, ở trường sơ đồ thửa đất, tài sản gắn liền với đất cũng bổ sung hướng của thửa đất và bản liệt kê tọa độ. Theo quy định, dòng chữ người được cấp giấy chứng nhận không được sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ sung bất kỳ nội dung nào trong giấy chứng nhận. Và dòng chữ khi bị mất hoặc hỏng giấy chứng nhận phải khai báo ngay với cơ quan cấp giấy cũng được chuyển từ cuối trang 1 sang cuối trang 2. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục lấy ý kiến về quy định việc làm không trọn thời gian của học sinh sinh viên. Theo dự thảo luật việc làm sửa đổi, Bộ đề xuất học sinh sinh viên đang theo học các chương trình giáo dục chính quy đủ độ tuổi lao động 15 tuổi trở lên được làm việc, song không quá 24 giờ mỗi tuần trong thời gian học.
So với trước đó, dự thảo lần này tăng thời gian làm thêm tối đa 24 giờ một tuần thay vì 20 giờ một tuần. Mức tiền lương thỏa thuận giữa học sinh, sinh viên và người sử dụng lao động không thấp hơn lương tối thiểu giờ. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, lương tối thiểu giờ dùng 1 là 23.800 đồng, dùng 2 là 21.200 đồng, dùng 3 là 18.600 đồng và dùng 4 là 16.600 đồng. Ngoài trách nhiệm của chủ sử dụng lao động, dự thảo cũng đề xuất cơ sở giáo dục đào tạo có trách nhiệm theo dõi, hỗ trợ học sinh sinh viên trong quá trình làm việc sau khi những đối tượng này đã thông báo về tình trạng việc làm.
Mục tiêu của quy định nhằm hỗ trợ học sinh sinh viên đỡ thiệt thòi khi đi làm thêm và được pháp luật bảo vệ khi có vấn đề xảy ra. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa ban hành công văn số 1964 về việc tăng cường bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Trung Thu năm 2024.
Theo đó, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đề nghị các đơn vị có liên quan triển khai hoạt động thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Kịp thời truy xuất thu hồi các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu có dấu hiệu hình sự, đề nghị chuyển cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật.
Cục An toàn Thực phẩm cũng đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường công tác thông tin giáo dục và truyền thông về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành quy chế đánh giá xếp hạng công tác cải cách hành chính của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân quận huyện, phòng ban chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân quận huyện, Ủy ban Nhân dân xã phường thị trấn.
Việc ban hành quy chế này nhằm đánh giá toàn diện chính xác tình hình kết quả cải cách hành chính của các cơ quan đơn vị địa phương, làm cơ sở để xem xét biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, khắc phục các hạn chế thiếu sót và xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan đơn vị, địa phương vi phạm các quy định về cải cách hành chính, đồng thời tăng cường trách nhiệm, sự chủ động của người đứng đầu cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị địa phương trong công tác cải cách hành chính.
Nội dung quy chế quy định cụ thể về việc đánh giá xếp hạng như nội dung và tiêu chí đánh giá xếp hạng, trình tự thời gian thực hiện đánh giá xếp hạng, thành lập hội đồng đánh giá cải cách hành chính các cấp, cách thức chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính, tổ chức hội đồng thẩm định đánh giá xếp hạng kết quả cải cách hành chính thành phố và tổ giúp việc của hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá xếp hạng, cách xác định chỉ số cải cách hành chính và xếp hạng kết quả cải cách hành chính. Thưa quý vị, năm nay thành phố Cần Thơ đề ra mục tiêu công nhận 5 xã nông thôn mới nâng cao và 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, qua gần 2/3 chặng đường, các xã nằm trong lộ trình đều tăng tốc thực hiện các phần việc quan trọng, hầu hết đều đạt tiến độ theo yêu cầu. Và với đà này, thành phố Cần Thơ sẽ về đích nhiệm vụ nông thôn mới năm 2024 đúng theo kế hoạch đã đề ra.
Năm 2024, huyện Thới Lai đưa 3 xã Thới Thạnh, Trường Xuân và Đông Bình vào kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó xã Đông Bình đang gặp khó khăn nhất. Trong tổng số 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, hiện xã đạt 14 tiêu chí, 5 tiêu chí còn lại chưa đạt, đó là tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 11 về hộ nghèo, tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất, tiêu chí số 14 về y tế và tiêu chí số 15 về hành chính công. Để về đích xã nông thôn mới nâng cao đúng lộ trình đề ra, ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Bình cho biết.
Tập trung toàn lực để mà xây dựng các tiêu chí còn lại, cụ thể là tranh thủ sự hỗ trợ của trên về xây dựng, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng cũng như một số cái mặt liên quan để mà đáp ứng các cái tiêu chí sao cho nó đạt.
Còn tại huyện Vĩnh Thạnh thì trong năm 2024, địa phương đăng ký xây dựng 2 xã Thạnh Mỹ và Thạnh Quế đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xã Thạnh Thắng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Riêng xã Thạnh Mỹ đến nay đã đạt 16 trong tổng số 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Còn lại 3 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí số 10 thu nhập, tiêu chí số 13 tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, tiêu chí số 14 y tế. Để về đích danh hiệu nông thôn mới nâng cao vào cuối năm, ông Đặng Quang Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Mỹ cho biết thêm.
3 tiêu chí chưa đạt. Thứ nhất, tiêu chí tổ chức sức, xã chưa có đạt được sản phẩm ô cốp. Về phía xã cũng hỗ trợ cơ sở đăng ký thực hiện cái sản phẩm ô cốp, nước mắm chay. Đến thời điểm này, các hồ sơ thủ tục thì cơ bản hoàn thành, nghị huyện công nhận cái sản phẩm ô cốp đạt 3 sao. Còn đối với tiêu chí thu nhập, hiện nay đạt được 68 triệu, thì phía xã vận động nông dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi, hỗ trợ nguồn vốn vay phát triển kinh tế, từng bước sẽ đạt cái tiêu chí thu nhập. Đối với tiêu chí bảo hiểm y tế, đến thời điểm này xã cũng đã đạt 82%, xã cũng đã thành lập các cái đoàn chỉ đạo với ban ngành đoàn thể cùng với áp tuyên truyền vận động người dân tham gia cái bảo hiểm y tế là đạt.
Tại huyện Phong Điền, thị xã Tân Thới là đơn vị duy nhất được địa phương chọn xây dựng danh hiệu xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tiến độ hiện tại khá thuận lợi. Bà Nguyễn Hồ Phương Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thới cho biết những công việc trọng tâm trong thời gian tới như sau.
Vận động bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện toàn dân, rồi kết hợp là xây dựng cảnh quan, vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn xã. Và bên cạnh đó thì kiến nghị về trên cấp huyện sẽ sớm đầu tư hoàn thiện các tiêu chí.
Ngoài tiêu chí số 14 về y tế, thì Tân Thới cần hoàn thành tiêu chí số 11 về thu nhập, tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất thì mới đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2024, thành phố Cần Thơ đề ra kế hoạch công nhận thêm 5 xã nông thôn mới nâng cao, gồm 3 xã của huyện Thới Lai và 2 xã ở huyện Vĩnh Thạnh mà chúng tôi vừa đề cập trên đây, đồng thời công nhận 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu, đó là xã Tân Thới, huyện Phong Điền và xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh. Để hoàn thành chỉ tiêu này, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
Một phần là nỗ lực của cấp xã cùng với bà con nhân dân ở xã mình làm và vận động cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn của mình để mà tham gia vô. Cái thứ hai, nguồn lực của huyện đầu tư cho mình. Còn cái gì mà các chị cảm thấy mà bây giờ không thể làm được thì còn các sở ngành của thành phố.
Thưa quý vị, với tiến độ đạt được hiện tại cùng sự tăng tốc xây dựng các tiêu chí chưa đạt của các xã nằm trong lộ trình, sự hỗ trợ của các sở ngành, thành phố Cần Thơ sẽ về đích nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024 trong thời gian sớm nhất. Khi đó thì tất cả 36 xã của địa phương đều đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, riêng xã nông thôn mới kiểu mẫu sẽ nâng lên con số 9, vượt chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Thưa quý vị, vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Thạnh đã đến thăm một số cơ sở thờ tự của Phật giáo trên địa bàn xã Thạnh Mỹ nhân dịp đại lễ Vu Lan năm 2024.
Đoàn đến thăm chùa Liễu Thành, chùa Long Hòa và tỉnh thất Pháp Ngạn. Tại các điểm đến thăm, ông Võ Văn Nga, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Thạnh ân cần thăm hỏi sức khỏe và gửi lời chúc mừng đến các vị chức sắc tăng ni Phật tử đón mùa Vu Lan báo hiếu mạnh khỏe, an lạc và hạnh phúc. Đồng thời cũng mong muốn quý vị chức sắc tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy tinh thần khối đại đoàn kết, chung tay cùng các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị xây dựng huyện Vĩnh Thạnh phát triển.
Quý vị chức sắc đại diện các cơ sở thờ tự cũng đã thông tin đến đoàn truyền thống tốt đẹp của Phật giáo về mùa Vu Lan báo hiếu. Cảm ơn lãnh đạo huyện đã đến thăm chúc mừng và tặng quà nhân ngày lễ trọng của Phật giáo. Quận Cái Răng vừa họp ban tổ chức và trưởng các tiểu ban giúp việc ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng thành phố Cần Thơ lần thứ 8 năm 2024.
Với chủ đề bảo tồn và phát huy văn hóa phi vật thể quốc gia văn hóa chợ nổi Cái Răng gắn với phát triển du lịch, ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng thành phố Cần Thơ lần thứ 8 năm 2024 được tổ chức trong 3 ngày 30, 31 tháng 8 và 1 tháng 9 năm 2024 tại điểm dừng chân chợ nổi Cái Răng. Ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng lần thứ 8 sẽ là hoạt động du lịch điểm nhấn năm 2024 của thành phố Cần Thơ nói chung và quận Cái Răng nói riêng, quy tụ trên 130 gian hàng với sự tham gia của các doanh nghiệp trong và ngoài thành phố. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ẩm thực, hoạt động chăm lo cho thương hộ, thương mại, dịch vụ phong phú và ý nghĩa, qua đó tuyên truyền giới thiệu về chợ nổi Cái Răng nói riêng, thành phố Cần Thơ nói chung, tạo điều kiện để các tổ chức cơ sở kinh doanh gặp gỡ, liên kết, hợp tác kinh doanh.
Sáng hôm qua tại công viên cầu đi bộ Bến Ninh Kiều, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đã tổ chức giải đua thuyền giáng súp thành phố Cần Thơ mở rộng lần thứ 3 năm 2024 và biểu diễn đua thuyền kayak.
Giải đua thuyền giáng súp thành phố Cần Thơ năm nay thu hút gần 400 vận động viên đến từ các trung tâm văn hóa thể thao, trường cao đẳng, đại học, các bệnh viện trên địa bàn thành phố Cần Thơ và một số vận động viên tự do đến từ các tỉnh thành phố khu vực phía Nam. Có 3 bảng thi đấu gồm đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ tranh tài cùng cự ly 500m. Sau gần 3 giờ đồng hồ sôi nổi tranh tài, trải qua các vòng loại bán kết và chung kết, ban tổ chức đã chọn ra các cặp đôi xuất sắc và lần lượt trao giải nhất nhì 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cho các đội có thành tích cao tại cuộc đua. Ban tổ chức cũng đã trao kỷ niệm chương cho một số vận động viên tích cực tham gia giải và trao thưởng cho các cá nhân tham gia biểu diễn thuyền kayak.
Chuyển sang các thông tin kinh tế nông nghiệp đáng chú ý. Thưa quý vị, Phó Giáo sư Tiến sĩ Văn Phạm Đăng Thủy, Trường Bách Khoa, trường Đại học Cần Thơ, nghiên cứu sử dụng nguồn nguyên liệu dồi dào lá khóm để đưa vào polymer tạo thành vật liệu siêu hút nước. Thành công với đề tài nghiên cứu mới mở ra khả năng ứng dụng trong sản xuất tả cho trẻ em, người lớn tuổi, kỳ vọng đưa vào phục vụ sản xuất công nghiệp.
Các công trình nghiên cứu trước đó không chọn cellulose mà theo cách sử dụng các dẫn xuất của cellulose đã được thương mại hóa. Trong khi lá khóm có hàm lượng cellulose rất cao, do vậy việc chọn lấy cellulose từ lá khóm đưa vào hệ thống để tổng hợp ra polymer siêu hút nước, góp phần giảm giá thành, khai thác hiệu quả nguồn phế phẩm lá khóm, tạo ra sản phẩm công nghệ cao. Điểm nổi bật của sản phẩm là vật liệu giữ được cấu trúc đến 21 ngày trong môi trường nước và độ hút nước lên đến 1.900 lần so với khối lượng của chính nó.
Giá lúa gạo ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tuần qua đều có sự điều chỉnh tăng do nhu cầu nhiều mà nguồn cung thấp. Cùng với đó thì giá gạo Việt Nam xuất khẩu cũng tăng nhẹ.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá lúa thường tại ruộng tuần qua cao nhất là 7.800 đồng một ký, giá bình quân là 7.482 đồng một ký, tăng 239 đồng một ký. Giá lúa thường tại kho tăng trung bình 254 đồng một ký ở mức 9.117 đồng một ký, giá cao nhất là 9.600 đồng một ký. Giá các mặt hàng gạo cũng có sự điều chỉnh tăng. Theo đó, gạo 5% tấm có giá cao nhất là 14.150 đồng một ký, giá bình quân là 13.914 đồng một ký, tăng 121 đồng một ký.
Cùng xu hướng với thị trường trong nước, các thương nhân cho biết gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức là 565 đô la một tấn, tăng so với mức 560 đô la một tấn một tuần trước. Nhiều ngày qua, mực nước đầu nguồn tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp liên tục biến đổi theo con nước, mang theo nhiều sản vật mùa nước nổi tại các chợ đồng bằng sông Cửu Long.
Ghi nhận tại các điểm chợ như là tỉnh Biên, Chi Tôn, An Phú và thành phố Châu Đốc An Giang đã có cá linh và nhiều cá đồng khác. Tùy theo khu vực mà giá cá linh cũng được các tiểu thương bán khác nhau, dao động từ 200.000 đến 300.000 đồng một ký cá làm sẵn. Tại chợ Cây Mít, phường Nhân Hưng, thị xã Tịnh Biên nằm cặp kênh Vĩnh Tế, có nhiều sản vật đầu mùa nước nổi do ngư dân đánh bắt, buôn bán nhộn nhịp cho các tiểu thương.
Theo bản tin dự báo thủy văn trên các sông kênh rạch tỉnh An Giang, mực nước đầu nguồn đo được trên sông Tiền tại Tân Châu vào ngày 9 tháng 8 là 2,18 m, cao hơn cùng kỳ năm trước là 0,09 m và thấp hơn trung bình nhiều năm là 0,52 m.
Ông Phùng Thế Vinh, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện An Phú cho biết hiện nay mực nước lũ đầu nguồn đã tràn đồng vào các xã giáp biên giới Campuchia như Phú Hội, Nhân Hội, Phú Hữu. Cá linh cùng các sản vật mùa nước nổi cũng xuất hiện nhiều ở các chợ biên giới An Phú. Năm nay An Phú dự kiến sẽ xả lũ cánh đồng 3 xã bờ đông với diện tích hơn 8.000 hectare, cánh đồng này chuyên sản xuất lúa hai vụ.
Thưa quý vị, các đại lý ô tô tại thành phố Hồ Chí Minh thời điểm này khá vắng khách do tâm lý kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch.
Anh Bùi Thanh Tuấn, nhân viên đại lý ô tô tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu tháng 8 năm 2024 cho đến nay, hầu hết khách chỉ đến tìm hiểu sản phẩm, dò giá và hẹn tháng sau sẽ quay lại mua. Hầu hết hãng xe cũng như đại lý đều tổ chức hàng loạt chương trình ưu đãi. Ngoài việc giảm giá mạnh cho người mua xe trong tháng này, chẳng hạn giảm 50% đến 100% lệ phí trước bạ, ưu đãi cho khách được vay vốn ngân hàng đến 100% giá trị xe, hỗ trợ lãi suất cố định với mức thấp. Tuy vậy, sức mua ô tô vẫn chưa được cải thiện.
Giới kinh doanh gợi ý khách mua xe nếu muốn né tháng ngâu có thể làm thủ tục trước để được hưởng ưu đãi lớn và nhận xe vào vài tháng sau. Khách mua xe của hãng Subaru lúc này được giảm 140 triệu đồng, Volkswagen giảm hơn 400 triệu đồng tiền mặt, Hyundai giảm đến 40 triệu đồng cho nhiều mẫu xe. Còn hãng Ford Mitsubishi giảm tương ứng 50% lệ phí trước bạ. Thưa quý vị, dịch vụ gọi xe chạy xe hợp đồng ngày càng đa dạng và có tính cá nhân quá cao.
Thị trường gọi xe hiện nay không chỉ bó hẹp trong loại hình taxi, xe công nghệ mà còn bao gồm xe chạy theo hợp đồng đưa rước học sinh, nhân viên văn phòng, công nhân. Dịch vụ lái xe hộ khách hàng đã uống rượu bia. Sức hút lớn và dư địa còn nhiều nên thị trường này khá sôi động với nhiều nhà đầu tư lớn. Quy mô thị trường gọi xe tại Việt Nam năm 2024 ước tính đạt 880 triệu đô la, tăng khoảng 160 triệu đô la so với năm 2023. Dự báo tốc độ tăng trưởng thị trường trong giai đoạn tiếp theo là gần 20% một năm, tương đương 200 triệu đô la một năm.
Thạc sĩ Trần Anh Tùng, trưởng ngành quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng các hãng taxi cần tái cấu trúc mô hình kinh doanh và đưa ra các dịch vụ hấp dẫn thì mới có thể phát triển. Chẳng hạn cố gắng tăng chiết khấu, giảm giá cho người đặt xe trên các ứng dụng, cải thiện thái độ phục vụ của đội ngũ tài xế, vân vân. Thưa quý vị, hôm qua, mưa lớn kéo dài, đất ở ta luy dương sạt lở làm sập tường và tràn vào nhà dân ở xã Chiền Lau, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã khiến cho hai trẻ em bị thương.
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Chiền Lao đã huy động lực lượng hỗ trợ di dời người và tài sản của hộ dân này đến nơi an toàn, đồng thời đưa hai cháu nhỏ đi khâu vết thương ở trạm y tế xã. Trước đó khoảng 4 giờ ngày 10 tháng 8, gần nửa quả đồi bất ngờ ập xuống cơ sở homestay Mando, bản Tà Xùa, huyện Bắc Yên, Sơn La. Cung trượt dài đến hàng trăm mét từ đỉnh đồi đổ xuống vùi lấp toàn bộ homestay. Vụ sạt lở cũng khiến 3 người thương vong là gia đình chủ homestay. Nạn nhân tử vong là chị DHG, 32 tuổi, trú huyện Bắc Yên. Hai người bị thương là chồng và con của chị G.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều giờ qua từ 19 giờ ngày 10 tháng 8 đến 4 giờ ngày 11 tháng 8, khu vực các tỉnh Bắc Bộ mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo từ ngày mai đến ngày 13 tháng 8, khu vực Bắc Bộ mưa vừa mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Hôm qua, thông tin từ Công an xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An, lực lượng chức năng vừa cứu được một phụ nữ bị rơi xuống giếng là chị LTT, 35 tuổi, trú tại xã Kỳ Sơn.
Một ngày trước, chị LTT sang nhà hàng xóm xin nước, không may bị rơi xuống giếng. Đúng lúc này, lực lượng Công an xã Kỳ Sơn đang đi tuần tra thì nghe tiếng người dân hô hoán. Lực lượng Công an và người dân nhanh chóng dùng dây cứu vớt đưa nạn nhân lên khỏi giếng, sơ cứu trong tình trạng ngừng thở, cơ thể tím tái. Chị T được các y bác sĩ trạm y tế xã Kỳ Sơn sơ cứu kịp thời. Sau đó, lực lượng công an dùng ô tô tuần tra chở nạn nhân đến trung tâm y tế huyện Tân Kỳ. Hiện sức khỏe của nạn nhân dần hồi phục và đã qua cơn nguy kịch.
Chiều tối ngày 10 tháng 8, vụ việc một người mẹ đang mang thai và hai trẻ nhỏ tử vong xảy ra tại xã Hơ Môn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã khiến cho nhiều người thương xót.
Hiện lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm thi thể của một cháu nhỏ còn lại. Hai nạn nhân gồm người phụ nữ mang thai và một cháu nhỏ đã được tìm thấy. Trước đó, vào chiều ngày 10 tháng 8, chị NTN, sinh năm 92, ngụ thôn Đắc Quất Chốt, xã Hơ Mon, huyện Sa Thầy, Kon Tum, đang đi gần vịnh lòng hồ Playground thì nghe thấy tiếng trẻ em kêu cứu từ dưới lòng hồ. Mặc dù đang mang thai nhưng chị N lao xuống dòng hồ để cứu giúp. Không may chị N cùng hai cháu nhỏ đã bị chết đuối.
Cơ quan chức năng chỉ mới tìm kiếm được thi thể chị N và một cháu nhỏ và đang tìm kiếm thi thể cháu nhỏ còn lại bằng các phương tiện sẵn có và huy động bổ sung nguồn nhân lực. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng mở rộng phạm vi tìm kiếm nhanh nhất có thể. Thông tin thêm về ông Mai Lê Duy Quang, 44 tuổi, là công nhân xây dựng, người đã trực tiếp cứu tài xế trong vụ tai nạn kinh hoàng ở cầu Phú Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 8 tháng 8, được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ông Quang nói không dám nhận mình là người hùng như mọi người gọi, vì trong hoàn cảnh đó ai cũng sẽ hành động giống như ông. Ông cũng cho rằng công lao này không chỉ một mình ông mà là nhờ tất cả mọi người có mặt lúc đó.
Chiều ngày 10 tháng 8, công ty cổ phần xây dựng Contecon đã vinh danh ông Mai Lê Duy Quang, chủ tịch Contecon. Volat Dusenov chia sẻ thêm, ông Quang đã có hơn 10 năm gắn bó trên các công trường trọng điểm của Contecon để tri ân người lao động quả cảm của mình. Ngoài phần thưởng đặc biệt là học bổng trị giá 100 triệu đồng cho con gái của ông Quang, Contecon còn tặng laptop kèm tài trợ khóa học an toàn cho ông Quang để nâng cao tay nghề và nhận nhiệm vụ mới, vững tâm theo đuổi đam mê với ngành xây dựng.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Thưa quý vị, ở phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, hầu như ai cũng biết đến cô Nguyễn Kim Chính, nữ cựu chiến binh, đảng viên hưu trí, chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam dioxin của phường. Nhiều năm qua, cô Chính tích cực vận động bạn bè, đồng đội, nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm để giúp đỡ những mảnh đời nghèo khó, bệnh tật. Hành động nhân ái, san sẻ yêu thương của cô đã lan tỏa tính nhân văn cao đẹp trong cộng đồng, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của địa phương.
Gặp cô Nguyễn Kim Chính hôm đầu tuần, nghe cô nói đã chuẩn bị chu đáo những phần quà để trao tặng cho hội viên nạn nhân da cam và những người bị bệnh tật đang cư trú trên địa bàn phường Bửu Nghĩa vào đúng hôm 12 tháng 8. Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
Hội viên tất cả là 248 hội viên, trong đó có 148 là những người tàn tật. Ngày thảm quà da cam này là cô phát 120 phần, 10 kg gạo, 1 thùng mì, nước tương, bột ngọt, đường, muối, cỡ 400. Những ngày Tết thì mỗi người phần quà thấp nhất là 350.
Không chỉ là một chủ tịch hội hết lòng vì hội viên ở địa phương, cô Chính còn được biết đến là một người có tấm lòng thiện nguyện. Điều đó thể hiện rõ nhất thông qua mô hình điểm phát cháo không đồng mà cô đang thực hiện. Phóng viên Phương Lan có ghi nhận về mô hình này.
Thưa quý vị, nếu quý vị có đến Ủy ban Nhân dân phường Bùi Hữu Nghĩa, sẽ thấy có một căn nhà nhỏ nằm cạnh bên sân của Ủy ban phường. Đó chính là nơi cô Chính nấu cháo hàng tuần để mà phát cho bà con nghèo. Căn nhà chỉ khoảng 20m², nhưng mà được chia làm hai gian. Một gian thì để nấu bếp, còn gian còn lại là để gạo, nhu yếu phẩm và những gì mạnh thường quân đóng góp. Khi bước chân vào gian bếp, đang thấy cô Chính đang ngồi cho cháo vào bịch để chuẩn bị phát cho bà con. Dạ, con chào cô Chính. Cô Chính ơi, hôm nay mình phát bao nhiêu phần cho bà con vậy cô? Dạ, cô Chính ơi, hôm nay cô phát bao nhiêu phần cho bà con vậy cô?
Mình nấu khoảng 100 suất cho bà con những người nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với những người tàn tật.
Một tuần thì mình nấu bao nhiêu ngày hả cô?
Tuần nấu 4 ngày con, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm.
Mà mình lúc nào cũng phải nấu cháo hay sao vậy Vinh?
Nấu cháo, rồi nấu nuôi, nấu bánh lọt, nó có khác nhau.
Dạ, cái công việc nấu cháo này thì cô Chính thực hiện được bao lâu rồi ạ?
Coi như là gạo thì cho năm nay mười mấy 20 năm rồi, nhưng mà có cháo này mới có 2 năm mấy à.
Thưa quý vị, theo như lời cô Chính chia sẻ với Lan thì công việc nấu cháo này cô làm xuất phát từ ý muốn giúp đỡ và chăm lo thêm cho những người già và người bị bệnh tật. Chính vì thế mà thời gian đầu khi mới triển khai thì chỉ có một mình cô làm với vài chục phần từ chính tiền lương hưu của hai vợ chồng. Nhưng rồi dần dần mọi người thấy việc làm có ý nghĩa và tấm lòng của cô nên đã đóng góp tiền và công sức để mô hình duy trì và mở rộng cho đến nay. Chính vì thế mà hiện nay mỗi ngày cũng có nhiều người đến giúp cô nấu và nhiều mạnh thường quân đóng góp, điển hình như là chú Nguyễn Thành Sơn và anh Dương Chí Huy, ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa.
Hàng tháng thì góp 200-300 phụ vô với Chính để nấu cháo giúp bà con.
Như dọn dẹp, phân rác với phụ bê gạo rồi đó. Lúc mà không có người hoặc là cần mang cháo đi cho những người nghèo thì mình cũng sẵn sàng mình đi cho giúp, mình sẽ cố gắng giúp hết sức mình thôi.
Không chỉ có hoạt động nấu cháo từ thiện này, mà hàng tháng cô Chính còn hỗ trợ gạo cho 55 hộ già yếu bệnh tật. Mỗi hộ 10 kg gạo cộng thêm nhu yếu phẩm nếu như vận động được. Ngoài ra cô còn phối hợp Ủy ban Nhân dân, mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội tại phường vận động hỗ trợ gạo, quà, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, trẻ em mồ côi. Bà Lê Thị Kim Hến, 80 tuổi ở phường Bùi Hữu Nghĩa xúc động nói, gia đình bà thuộc diện khó khăn, bà đang sống với con gái út và 6 cháu nhỏ, cuộc sống rất khó khăn vì thu nhập của con không được nhiều, bản thân bà mang nhiều căn bệnh. Thời gian qua, nhờ có cô Chính giúp đỡ mà đỡ phải lo chạy gạo mỗi bữa, bà Lê Thị Kim Hến nói thêm.
Chính cho ủng hộ dữ lắm, cháo rồi những kia gì đó, có nấu nuôi thì cho nuôi, ngày nào cũng có, đem tận nhà luôn, cho gạo nữa.
Mỗi tháng cô Chính còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ 600 kg gạo cho 3 bệnh viện Đại học Y Dược, Đa khoa Trung ương và Bệnh viện Ung bướu. Riêng bếp ăn tại trường dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ thì 30 kg. Cô Chính còn kể, năm nào cũng vậy, cứ vào ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán là cô lại nấu một mâm cơm trang trọng để cúng, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang thành phố. Với 55 năm tuổi đảng, cô Chính luôn gương mẫu đi đầu trong hoạt động chuyên môn và trong cuộc sống. Cô chia sẻ, giờ lớn tuổi vẫn phải tiếp tục cống hiến theo điều kiện sức khỏe của mình để làm gương cho con cháu. Bởi cô luôn tâm đắc lời dạy của bác, việc gì có lợi cho dân thì mình làm.
Thấy vui, thấy khỏe, thấy hạnh phúc là thấy chịu suy nghĩ làm hoài, phấn đấu tiếp. Lời thề ngày xưa với đảng là phấn đấu hy sinh đến hơi thở cuối cùng.
Cô Chính đã được nhận quân chương kháng chiến hạng nhì. Năm 2024, cô được Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy tặng giấy khen có thành tích tiêu biểu qua 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Dịp lễ kỷ niệm 63 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam năm nay, cô là gương tiêu biểu của quận Bình Thủy, được thành hội tuyên dương khen thưởng. Nhận xét về người cán bộ mẫu mực tại phường mình, bà Phạm Anh Đào, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bùi Hữu Nghĩa nói.
Cô Chính công tác chuyên môn thì rất là tốt, cô quản lý đối tượng rất là chặt, làm rất là tốt cái vấn đề mà chăm lo cho những người nhiễm chất độc da cam. Hiện nay là cô đang quản lý là 300 đối tượng là trong đó có nhiễm chất độc da cam có và người tàn tật có. Những cái phần cháo của cô và những cái mô hình của cô cũng đã đóng góp cùng với địa phương rất là nhiều trong cái công tác là an sinh xã hội. Nhiều năm liền cô được khen cấp quận, cấp thành phố và cô được khen điển hình tiên tiến ở ngoài trung ương luôn.
Năm nay mặc dù đã 75 tuổi nhưng dù trời nắng hay mưa, ngày nào cô Chính cũng vượt quãng đường hơn 15 km từ nhà tại quận Ninh Kiều đến cơ quan để làm việc thiện. Vì có quan niệm mình phải sống sao cho xứng đáng với hai từ má Chính mà mọi người dành cho mình. Đến đây thì 30 phút dành cho chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.